Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Đúng chính xác hôm nay là ngày thứ 6 rồi, nên chúng ta có quyền la, nhưng mà Khôi Nguyên sẽ la bù cho anh Quang Hưng. Thứ 6 rồi, quý vị ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên cùng với lại quý thính giả với lại Bảo Bảo. Đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi, mà anh Khôi Nguyên anh tưởng ngày thứ 7 cho nên là anh quên. Nhưng mà nói chung là sáng sớm ngày hôm nay quý vị cũng biết được rằng là nhiều tin tức có nói về cái việc mà quân đội của Trung Cộng là họ rõ ràng là có mở rộng ra những cái chiến thuật gọi là đánh bom gần đây trong cái khoảng thời gian này, trong cái lúc mà chúng ta biết là họ tập trận như là một cái cuộc ăn tạc để mà chống lại Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh. Sáng ngày hôm qua thì Ngũ Giác Đài đã công bố như vậy. Thì trong cái bản báo cáo này cho thấy là được đưa ra ngay trong cái bối cảnh mà chúng ta biết là phía bên Trung Cộng và Hoa Kỳ đang có những cái mối căng thẳng đối với lại chương trình mậu dịch. Và đây cũng là một cái bản báo cáo riêng nói về những cái cố gắng của phía bên Trung Cộng là họ gia tăng những cái ảnh hưởng của họ đối với lại thế giới, nhất là cái vấn đề chi tiêu về vấn đề quốc phòng. Thì Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ có nói rằng là phía bên Trung Cộng họ có thể sẽ chi tiêu với cái số tiền lên tới trên 190 tỷ Mỹ Kim trong năm ngoái, tức là năm 2017. Trung Cộng và Hoa Kỳ hiện nay thì đang dự trù sẽ có những cái buổi thương thảo tiếp tục về vấn đề mậu dịch, và người ta cũng hy vọng là có thể sẽ giải quyết về cái mối căng thẳng trong cái vấn đề mà tăng thuế, cũng như là có thể sẽ có những cái đe dọa là sẽ ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế. Trong năm nay thì người ta thấy lực lượng không quân của Trung Cộng đã hạ cánh những cái chiếc máy bay oanh tạc cơ ngay trên những cái hòn đảo ngay tại Biển Đông. Đây là cái khu vực được xem là đang còn gây tranh cãi, như là một trong những cái chương trình gọi là tập luyện của họ. Trong cái tháng giêng vừa qua đó thì Ngũ Giác Đài cũng nói rằng là kẻ thù hiện nay đó, hoặc là đối thủ cứng nhất hiện nay đó là Trung Cộng và có Nga ở trong đó. Và vì vậy đó là hai cái quốc gia này vẫn là trọng tâm về cái chiến thuật bảo vệ quốc gia của Hoa Kỳ. Trong cái lúc mà Hoa Thiên Đốn và Bình Nhưỡng hiện nay đó thì họ cũng có, xin lỗi quý vị, là Bắc Kinh, Hoa Kỳ và Bắc Kinh vẫn còn có những cái sự liên hệ về vấn đề là tập trận chung với nhau để mà giảm căng thẳng. Chẳng hạn như là tháng 5 vừa rồi thì Ngũ Giác Đài cũng đã gọi là mời phía bên Trung Cộng cùng tham gia tập trận chung trên Biển Đông, nhưng mà sau đó thì cũng đã rút lui. Trong cái tháng 6 vừa rồi thì ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Jim Mattis, là một trong những người đứng đầu Ngũ Giác Đài, đến Trung Cộng thăm viếng lần đầu tiên kể từ năm 2014. Mặc dù là cái vấn đề là kinh tế, người ta dự đoán là phía bên Trung Cộng có thể sẽ bị tụt lùi trong cái vấn đề kinh tế, nhưng mà người ta vẫn nghĩ là phía bên Trung Cộng là họ sẽ gia tăng về cái ngân sách quốc phòng có thể lên tới 240 tỷ vào năm 2028.
Dạ vâng, cái vấn đề giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ thì cũng đang rất là căng thẳng. Thì với các nước Đông Nam Á thì Trung Cộng cũng chẳng có êm ấm gì đây. Trung Cộng đã bác lời kêu gọi của Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte rằng Bắc Kinh nên cân nhắc lại cách hành xử trên Biển Đông. Và Bắc Kinh lập luận rằng Trung Cộng có quyền phản ứng lại các máy bay và tàu bè nước ngoài áp sát đảo của họ. Và trước đó thì ông Duterte tuyên bố Trung Cộng không có quyền xua đuổi tàu và phi cơ của nước ngoài vì đi qua các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trong vùng biển có tranh chấp. Và rằng ông hy vọng Trung Cộng sẽ giảm bớt cách hành xử hung hăng cũng như là ngưng cản trở lưu thông. Và trong một thông cáo gửi đến Reuters thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói là quần đảo Trường Sa là lãnh thổ sở hữu của Trung Cộng và rằng Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do lưu thông trên vùng biển và vùng trời của Biển Đông của tất cả các nước theo luật pháp của quốc tế. Tuy nhiên thì Trung Cộng có quyền thực hiện các bước đi cần thiết để đáp trả những tàu bè và máy bay của nước ngoài cố tình áp sát hay xâm nhập vào vùng trời và vùng biển của những hòn đảo mà Trung Cộng, cũng như là những hành động khiêu khích đe dọa an ninh của lực lượng Trung Cộng trú đóng trên đảo. Bản thông báo cũng đã viết, Trung Cộng đã nhanh chóng bồi đắp các thực tế mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo và biến chúng thành là các căn cứ quân sự, và lực lượng của họ ở đó thường yêu cầu tàu bè nước ngoài đến gần phải rời đi. Kể từ khi mà lên làm tổng thống thì ông Duterte đã theo đuổi chính sách hòa diệu với Bắc Kinh với cái hy vọng là sẽ có được hàng tỷ đô la viện trợ, đầu tư và các khoản vay. Nhưng mà ông cũng bác bỏ những chỉ trích cho rằng ông đầu hàng trước sức ép của Trung Cộng và từ bỏ chủ quyền của Philippines. Tuy nhiên thì ông không hề lên án Trung Cộng là bồi đáp vào quân sự hóa các đảo vùng biển chiến tranh. Tranh chấp mà thay vào đó là chỉ trích Hoa Kỳ đã sai lầm vì không ngăn chặn Trung Cộng xây đảo ngay từ khi mà họ mới bắt đầu. Trung Cộng thì phẫn nộ với việc Hoa Kỳ điều tàu chiến và máy bay áp sát các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông để thực hiện tuần tra bảo vệ tự do lưu thông. Bắc Kinh lên án những chiến dịch này là khiêu khích cao độ và là để tiềm ẩn rủi ro. Vâng, anh Khôi Nguyên.
Đối với Trung Cộng thì rõ ràng khu vực Biển Đông là ao làng của Trung Cộng, nên vì thế những quốc gia đang trong vùng tranh chấp, thí dụ như là Việt Nam, Phi Lục Tân và một số quốc gia khác, thì Trung Cộng không để vào mắt, nên vì thế những ai mà đi đến đây thì đều phải gọi rằng là anh Trung Cộng, anh đều nói rằng là đây là ao nhà của ảnh, không được vào. Và bây giờ có những cái nguồn tin cho biết rằng là Trung Cộng còn muốn dùng luôn cả vệ tinh để theo dõi tình hình di chuyển tại khu vực Biển Đông, thì rõ ràng anh này đối với các nước nhỏ thì gọi rằng là ăn hiếp. Nhưng mà đối với những nước lớn, những cường quốc như là Hoa Kỳ thì anh này lại nhún nhường. Đặc biệt là theo một cái bài trên tờ Washington Post đó, thì trong vấn đề chiến tranh thương mại đó, thì rõ ràng Trung Cộng đang phải chịu những cái áp lực trước những cái đòn đánh trả của Hoa Kỳ, và họ đang tỏ vẻ nhún nhường trong cuộc chiến này. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển đến một cái phần tin liên quan đến anh Bắc Hàn, khi mà gần đây không nghe nói nhiều đến anh Kim Jong-un nữa, có vẻ như anh này hiền hơn. Nhưng mà mới đây thì anh này đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng những cái lệnh cấm vận của thế giới nhắm vào Bắc Hàn là một hành động khiêu chiến. Thông tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết lãnh tụ Kim Jong-un trong ngày hôm nay theo giờ địa phương 17 tháng 8 đã lên tiếng chỉ trích việc cái ông này gọi là thế lực thù địch tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Phát biểu của lãnh tụ Kim Jong-un đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục duy trì những cái áp lực đối với Bình Nhưỡng. Theo hãng tin KCNA, phát biểu tại một địa điểm xây dựng khu du lịch tại ven biển Wonsan, Kanmar, thì ông Kim Jong-un tuyên bố các thế lực thù địch vẫn đang tìm cách kiềm chế người dân Bắc Hàn thông qua những cái biện pháp trừng phạt và phong tỏa. Ông cũng cho rằng bảo vệ uy tín của đảng là một cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết. Giới truyền thông Hoa Kỳ từng miêu tả ông Kim Jong-un là một nhân vật không có luật lệ khi đưa ra các yêu cầu để đổi lấy việc nước này tiến hành phi hạt nhân hóa. Tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump diễn ra tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, cả hai bên đều đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Nhưng mà rõ ràng, anh Bắc Hàn này vẫn chưa có những cái hành động cụ thể nào trong vấn đề gọi rằng là giải giáp hoặc là từ bỏ vũ khí hạt nhân, khi mà anh này vẫn lén lút thử nghiệm các loại hỏa tiễn của mình, và đồng thời không có những cái thông báo hoặc là chỉ có những cái thông báo rất là nhỏ, ví dụ như rằng là dỡ bỏ một cái số cái địa điểm thử, chứ không hề nói phá hủy hoặc là di chuyển những cái quả bom nguyên tử của mình đi đâu hết. Thì rõ ràng đây là một cái hành động vi phạm vào cái hiệp ước mà ông Trump và ông Kim đã ký hồi tháng 6 tại Singapore đó anh Quang Hưng.
Vâng, một trong những cái yêu cầu của phía bên Bắc Triều Tiên mà ông Kim Jong-un có đưa ra để mà có thể có được những cái cuộc họp thượng đỉnh với lại Tổng thống Donald Trump, thì Hoa Kỳ cần phải chấm dứt ngay những cái cuộc tập trận với lại Nam Hàn. Mà cái cuộc tập trận này theo như là Tổng thống Donald Trump cho biết thì nó gây tốn kém tới 14 triệu Mỹ Kim mỗi lần như vậy, mà năm nào cũng tập như vậy. Thì Tổng thống Donald Trump ngay lập tức nói rằng là cái số tiền này nó nhiều quá, vậy là mình vừa có thể là có những cái cuộc họp thượng đỉnh với lại Bắc Triều Tiên để mà có thể dẹp cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ, rồi lại tiết kiệm được một số tiền lên tới 14 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên thì sáng sớm hôm nay báo chí nói khá nhiều khi mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ có nói là cái cuộc diễn binh trong cái ngày cựu chiến binh của Hoa Kỳ mà Tổng thống Donald Trump nói rằng là cần phải thực hiện trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà cái chuyện này lại không có thể xảy ra trong năm nay, tức là năm 2018. Theo như là Đại tá Rob Manning, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài ngày hôm qua có nói là quân đội cùng với lại Ngũ Giác Đài là họ sẽ đồng ý là sẽ thực hiện cái cuộc diễn binh này vào năm sau, tức là năm 2019. Và cái buổi công bố này chỉ có đến vài giờ sau khi mà báo chí họ cho biết là cái cuộc diễn binh này nó có thể gây tốn kém lên tới 92 triệu Mỹ Kim. Đây là cái con số gấp 3 lần cái con số mà Ngũ Giác Đài đưa ra vào lúc khởi đầu. Thì người ta thấy là tốn 50 triệu Mỹ Kim cho cái việc là chi phí chỉ dành cho những cái loại phi cơ hoặc là những cái thiết bị hoặc là nhân viên rồi để mà có thể sử dụng trong cái cuộc diễn binh vào tháng 11 ngay tại Hoa Thiện Đốn. Còn có số tiền còn lại đó thì để dành cho các cơ quan và đặc biệt nhất là cái chi phí bảo vệ an ninh. Cái kế hoạch này dự trù người ta vẫn chưa có đưa ra được cái đúc kết, nghĩa là cho biết chính xác là con số bao nhiêu và được công bố như thế nào và sẽ tốn kém bao nhiêu. Tuy nhiên cái kế hoạch mà cái cuộc diễn binh này vẫn chưa có được chấp thuận bởi ông Bộ trưởng Quốc phòng là Jim Mattis. Thì cái cuộc diễn binh này người ta dự trù là sẽ có, đây là một cuộc diễn binh rất là hoành tráng, rất là lớn, gồm 5 binh chủng của Hoa Kỳ. Trước hết là bộ binh, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và trong đó có Coast Guard. Rồi đồng thời đó là cái số lượng mà máy bay bay trên bầu trời lúc bây giờ rất nhiều. Ngoài ra đó thì những cái loại xe bọc thép á, thì những cái loại xe chạy bằng bánh nhựa chứ không phải là những cái loại xe tăng, bởi vì những cái loại xe tăng nó chạy bằng xích, nó có thể gây thiệt hại cho cái hạ tầng cơ sở đường xá ngay tại Hoa Thiện Đốn đó bảo.
Dạ vâng, và ở cái thời điểm hiện tại bây giờ thì Tòa Bạch Ốc cũng như là Quốc hội mặc dù là chi ra những cái tiền gì thì cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Và ngày hôm qua thì các nhà lãnh đạo từ cả hai đảng trong một ủy ban có uy thế của Thượng viện Hoa Kỳ đã cam kết là sẽ kháng cự nếu mà Tổng thống Donald Trump xúc tiến kế hoạch lách Quốc hội và rút lại hàng tỷ đô la từ ngân sách viện trợ nước ngoài, bao gồm ngân khoản dành cho Syria và bờ Tây và dải Gaza. Văn phòng quản lý và ngân sách của Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đệ trình thông tin cho gói hủy ngân nhắm mục tiêu vào viện trợ nước ngoài với ý định là hoàn trả ngân khoản lại cho Bộ Tài chính. Một quan chức chính quyền nói với Reuters với điều kiện là giấu tên. Quá trình hủy ngân cắt tiền đã được Quốc hội phân bố nhưng mà chưa được chi tiêu. Hành động gần như là chưa từng có tiền lệ này của ông Mitt Mulvaney là cựu nghị sĩ của đảng Cộng hòa đứng đầu. Và sẽ cắt đi viện trợ nước ngoài đã được Quốc hội thuận chuẩn. Và một số quan chức chính quyền cho biết thì đang nhắm mục tiêu cắt khoảng là 3,5 tỷ đô la viện trợ. Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa là Bob Rocker đã là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và ông Bob Menendez là thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ cao cấp nhất của Ủy ban đều nói rằng họ sẽ tìm cách ngăn chặn cái bước đi này. Họ không biết làm thế nào mà họ có thể làm chuyện đó một cách hợp pháp, nhưng đối với chúng tôi thì chắc chắn sẽ nghĩ cách chống lại chuyện đó nếu đúng là họ định làm vậy. Ông Rocker đã nói trong một cái phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại. Và ông Menendez đã cho biết kế hoạch mới nhất là sẽ làm một cái đòn giáng đối với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Viện trợ chính của Chính phủ Hoa Kỳ. Reuters cũng đã cho biết là ông Menendez đã sau đó đã nói với hãng tin này rằng ông sẽ cân nhắc là ngăn chặn các đề cử của chính quyền Trump nếu mà kế hoạch này được xúc tiến. Và Reuters cũng cho biết là Bộ Ngoại giao không có bình luận ngay lập tức, nhưng mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cũng là không trả lời ngay lập tức một cái yêu cầu bình luận nào. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tìm cách cắt giảm viện trợ nước ngoài trong ngân sách năm nay, nhưng mà các nhà lập pháp đã phản đối và ông Trump cuối cùng đã ký ban hành một ngân sách không bao gồm các khoản cắt này. Vào đầu năm nay, thì chính quyền tìm cách cắt giảm 15 tỷ đô la chi tiêu trong nước, bao gồm 5 tỷ đô la cho cái chương trình mà bảo hiểm y tế trẻ em bằng cách là sử dụng quy trình hủy ngân, và kế hoạch đó không thông qua được Quốc hội. Và lần này thì Quốc hội có thể sẽ không ngừng kế hoạch này được, vì chính quyền sẽ trình đề xuất trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính là 30 tháng 9. Vâng, xin được trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng thì ông Trump ổng đề nghị cái gì hoặc ổng làm cái gì ổng cũng đều sẽ bị chống đối mà thôi. Thì bây giờ đã có một cái phần tin nói rằng là hơn 350 tờ báo lớn nhỏ trên toàn quốc đã đồng loạt đăng tải các bài viết với nội dung lên án ông Trump sau khi ông này đã gọi giới truyền thông là kẻ thù của người dân. Trước sự công kích của giới truyền thông thì ông Trump đã bày tỏ sự tức giận lên trang mạng xã hội Twitter. Ông nói rằng là tôi không mong muốn gì hơn là đất nước có được tự do báo chí thực sự. Trên thực tế, báo chí được tự do viết và nói những gì họ muốn, nhưng phần lớn là những cái tin giả mà thôi, được phục vụ với mục đích chính trị hoặc đơn giản là làm tổn thương người khác, và sự trung thực sẽ luôn chiến thắng. Đó là ông viết trên Twitter. Bên cạnh đó, ông cũng lên tiếng chỉ trích tờ Boston Globe là tờ báo khởi xướng chiến dịch này là đã thông đồng với các báo khác để chống lại ông. Trước đó, thì ông Trump cũng là người thường xuyên công kích giới truyền thông trong nước và chỉ trích các hãng thông tấn là họ chỉ đưa những cái tin giả và gọi báo chí là kẻ thù của người dân. Nhiều chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo những cái phát ngôn của ông Trump có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu với các nhà báo. Và ông Trump thì ông nói rằng là những cái thành tích của ông đó thì không được nói đến, nhưng mà chỉ tập trung vào soi mói những cái sai hoặc là những cái nghi vấn mà không đưa ra được những bằng chứng. Và ngay cả những cái hãng tin lớn như là CNN, ông cũng cấm cửa luôn vào Tòa Bạch Cung. Thì rõ ràng là cái mối hiềm khích giữa ông Trump và giới truyền thông đang ngày một xấu đi chứ không thể nào gọi rằng là được cải thiện. Và vì thế các báo bây giờ tập trung lại tấn công ông đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có tới cả trên 300 cái tờ báo đều tấn công. Nhưng mà tại vì ông Tổng thống Trump, ông vơ đũa cả nắm, ông nói tất cả báo chí, truyền thông đều là những kẻ thù của nhân dân hay là fake news. Trong khi đó thì có một số rất nhỏ đối với là những cái tờ báo hoặc là những cái cơ quan truyền thông báo chí là có cái định kiến đối với ông rồi, cho nên là đăng những cái bản tin không tốt đối với ông. Nhưng mà quả tình thì tờ Washington Post ngày hôm qua cũng có nói rằng là Tổng thống Donald Trump có cái quyền tự do phát biểu của ông, nhưng mà báo chí chắc chắn là sẽ thua ông Trump thôi. Cái thứ nhất là bây giờ người ta cũng phản cảm đối với lại một số những cái cơ quan truyền thông khi mà đưa những cái tin tức mà ai cũng biết được rằng là bất lợi cho Tổng thống, mặc dù là cái chuyện đó không có. Thế rồi thì bây giờ đó là những khán giả hoặc là những thính giả hay là những độc giả là họ tẩy chay những cái cơ quan truyền thông đó. Thì những cái cơ quan truyền thông này ở Hoa Kỳ hầu hết là sống là nhờ quảng cáo. Nếu mà bây giờ không có độc giả, không có khán giả họ tẩy chay đó, thì các cơ quan, các công ty lớn thì họ cũng sẽ tẩy chay họ mà thôi. Vâng, thưa quý vị, là có một cái tin vui đối với lại người Việt về Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngày hôm qua họ có nói về một người lính Mỹ gốc Việt, ông tên là Thịnh Huỳnh. Với cái cấp bậc nhỏ thôi là thượng sĩ thường vụ của tiểu đoàn 1, trung đoàn 504 thuộc sư đoàn 82 nhảy dù. Thì trong cái quân đội của Hoa Kỳ, là vị thượng sĩ thường vụ là một nhân vật quan trọng thứ nhì, chỉ có sau đơn vị trưởng mà thôi. Và theo cái chính sách chỉ huy quân đội Mỹ, thì cái người giữ chức thượng sĩ thường vụ là hạ sĩ quan cao cấp nhất trong đơn vị cấp tiểu đoàn hoặc là cao hơn. Người này có trách nhiệm là thực hiện những cái chính sách cũng như là tiêu chuẩn và cố vấn cho đơn vị trưởng trong cái việc thi hành nhiệm vụ huấn luyện cũng như là phong thái binh sĩ và chỉ huy tất cả từ hạ sĩ quan trở xuống của đơn vị. Thì ông Thịnh ra đời trong một cái ngôi làng nhỏ ở miền Nam Việt Nam và trải qua cái thời kỳ khó khăn sau khi cái cuộc chiến Việt Nam kết thúc và gia đình phải kiếm ăn hàng ngày. Trước năm 75 thì gia đình ông làm ruộng, sau đó thì bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tịch thu ruộng của nhà ông để mà chia cho người của họ. Vì vậy mà gia đình của ông phải quyết định là trốn thoát khỏi Việt Nam, hy vọng là có đời sống tốt hơn. Thì vào năm 1986 thì ông Thịnh lúc bấy giờ mới có 10 tuổi cùng với lại gia đình vượt biển trên một cái con thuyền nhỏ chật người như là cá hộp lênh đênh trên Biển Đông. Và sau 10 ngày thì cuối cùng chiếc thuyền của họ cũng cập vào đảo Pulau Bidong của Malaysia. Và tại đây đó thì ông sau đó được đưa đến Mỹ và ở tiểu bang Iowa. Bởi vì ông này rất là mê lính khi còn nhỏ và cũng đã gia nhập vào quân đội nhưng mà lại giấu ba mẹ bởi vì sợ mẹ sẽ buồn. Nhưng mà cuối cùng thì người ta thấy cái hình mà chúng tôi cũng nhìn được thì ông Thịnh Huỳnh rất là lớn con. Và bây giờ đó thì báo chí lại nhắc đến như là một trong những cái người được xem là nổi tiếng và cũng là một trong những cái người gốc Việt Nam tị nạn giống như bao nhiêu người khác chúng ta vậy.
Dạ vâng, với cái Thiện Huỳnh chính là một cái niềm tự hào đối với người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là giới trẻ thì anh chính là một cái tấm gương mà để cho giới trẻ có thể ở Hoa Kỳ có thể noi, người Việt gốc Việt ở Hoa Kỳ có thể noi theo. Dạ vâng, và tiếp theo cái bản tin của anh Khôi Nguyên vừa rồi thì nói về những cái tờ báo, thì hôm nay có một cái bản tin ngắn nói về cái tờ Boston Globe đó, thì nó đã nhận được cái một cái lời cảnh báo là sẽ bị cho nổ bom bởi vì chống lại Tổng thống Donald Trump. Thì coi như là cái tờ báo này hôm nay cũng cái tòa soạn này hôm nay nó cũng có vẻ giống như là nó cũng hồi hộp lắm đây đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì tất cả những cái tòa soạn một khi đã quyết định hợp lực lại công kích ông Trump thì họ cũng biết họ sẽ có những cái hậu quả gì, nhưng mà đây là một cái điều rất bình thường mà thôi. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển về phần tin Việt Nam, thì trong ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã loan báo bản tin liên quan đến tù nhân Lê Đình Lượng đã bị các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án 20 năm tù đối với tội danh bị cho là lật đổ chính quyền nhân dân. Thì bây giờ Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đã lên án cái bản án 20 năm này đối với ông Lê Đình Lượng, vốn là một bản án nặng nhất từ trước đến nay. Và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đồng thời lên tiếng kêu gọi các chính quyền châu Âu phải ngăn chặn bất kỳ một cái thỏa thuận thương mại nào đối với chính quyền Việt Nam. Bản án được đưa ra sau một cái phiên tòa ngắn ngủi, trong đó các nhân chứng đã không được phép làm chứng, luật sư cũng không có. Và bản án 20 năm tù được xem như là bản án lâu nhất đối với một công dân Việt Nam bị tuyên án chỉ vì nỗ lực truyền tải thông tin đến quần chúng. Trước khi bị bắt vào tháng 7 năm ngoái, thì ông Lê Đình Lượng đã viết một loạt các bài về những cái vấn đề xã hội trên Facebook. Và một trong những cái gọi là tội cáo buộc của ông là việc ông đã chỉ trích công ty Formosa đã xả chất thải tại các khu vực miền Trung của Việt Nam, gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng. Ông cũng bị buộc tội vì đã chỉ trích chính quyền nhân dân không giải quyết thỏa đáng thảm họa môi trường này. Theo như người đứng đầu của Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới là ông Daniel Pastor cho biết rằng là bản án cực kỳ nghiêm khắc đối với ông Lượng là thêm một bằng chứng nữa cho thấy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang gia tăng đàn áp các tiếng nói bất đồng. Và ông cho rằng Liên minh châu Âu dự kiến sẽ phê chuẩn một hiệp định tự do thương mại đối với Việt Nam vào cuối năm nay. Nhưng Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi các thành viên của Nghị viện châu Âu phải ngừng những cái hiệp ước này lại để tránh hỗ trợ cho những vi phạm về tự do thông tin. Bản cáo trạng đối với ông Lượng mà theo như Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã có một cái bản copy thì hầu như hoàn toàn dựa vào những cái phân tích trên các tài liệu trên Facebook của ông Lượng, thay vì dựa trên nội dung cái bài viết của ông như trong trường hợp các blogger khác. Vì lý do này mà vụ xét xử ông Lê Đình Lượng được xem như là một cái dấu đen cho sự tự do Internet tại Việt Nam dưới đạo luật an ninh mạng vừa được thông qua cách đây vài tháng. Và các phương tiện truyền thông thì tại Việt Nam đó, các phương tiện truyền thông thì đều được sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vì thế, Việt Nam tiếp tục nằm trong hạng bét những quốc gia có chỉ số tự do báo chí thế giới của năm 2018. Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 quốc gia vi phạm về những cái vấn đề tự do báo chí đó anh Quang Hưng.
Ở bên Việt Nam không có tự do báo chí bởi vì tất cả các báo chí đều lãnh lương của nhà nước và là một cái công cụ cho nhà nước mà thôi. Tất cả những cái tin tức có liên quan đến vấn đề thời sự hay là văn hóa xã hội, nhất là vấn đề chính trị, đều do Đảng Cộng sản Việt Nam họ chỉ huy. Nhưng mà nói về ông Lê Đình Lượng thì có những cái bức hình mà chúng ta thấy là ông là một trong những cái người vận động về vấn đề nhân quyền, đặc biệt là cái việc mà nhìn cái tấm hình, ông có cầm một cái tấm bảng có viết rằng là tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 và đã đảo Trung Quốc xâm lược. Người ta vẫn chưa có hiểu lý do tại sao ông Lê Đình Lượng lại bị Tòa án Nhân dân ở Nghệ An kết cho một cái bản án tới 20 năm tù và 5 năm quản chế. Đây là một mức án nặng nhất đối với lại một trong những cái người mà đấu tranh hơn cả những người khác, chẳng hạn như là ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng chỉ có 16 năm, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từ 10 năm, còn Thúy Nga tức là bà Trần Thị Nga cũng bị 9 năm. Đây là một cái điều mà thế giới họ cũng đang lên án, và quý vị cũng đã nhìn thấy được những cái thông tin này trên các trang mạng Internet. Tới đây thì chương trình Nhật Chào Bình Minh buổi sáng của chúng tôi cũng phải kết thúc thôi. Thứ sáu cuối tuần rồi, kệ nó, cuối tuần, nhưng mà không biết là thứ bảy có phải đi làm hay không anh Khôi Nguyên.
Thứ bảy chúng ta sẽ được nghỉ rồi, anh Quang Hưng à. Thưa quý vị, thì đến đây chương trình đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người phần còn lại của ngày bình an cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ, và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của hai miền. Chào anh Quang Hưng cùng với anh Khôi Nguyên. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.